Manila ngày 10 tháng 4 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật, chúng ta lại có cơ hội tề tụ để đàm đạo và nghiên cứu về lập hạnh tu luyện. Trước khi chúng ta lập hạnh, chúng ta phải luận xét về nỗi khổ và niềm tin. Mỗi người đều có cái khổ tâm. Như tôi đã thường nói về tâm bệnh. Khổ chỗ nào? Chúng ta đã mang cái cơ tạng, ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phế thận liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, nhưng mà vô minh, không biết được mình. Không biết được tổ chức ở bên trong của mình đang phát triển hay là đang thụt lùi. Thành ra đâm ra khổ. Cái nỗi khổ đó là nỗi khổ trong sự tâm tối của mọi cá nhân, mọi trình độ. Cho nên đâm ra thắc mắc. Luôn tới tu cũng thắc mắc. Nhưng mà hiện ta đã và đang tu mà không hay, lại thắc mắc về cái người tu. Tưởng tu là buông bỏ tất cả ư? Không. Chúng ta đã tu bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, chúng ta bỏ được ngũ tạng không? Không. Nếu không bỏ được ngũ tạng thì bên trong ngũ tạng có gì? Có cái thức của chúng ta cũng không bỏ được. Cho nên càng ngày càng kích động, càng hoang mang và càng thấy nội tâm càng khổ, thắc mắc điều này điều kia điều nọ, là trong đó nó cái thức nó giải cho cái ngũ hành đang phát hiện và sự kích động và phản động của nội tâm nội thức. Thì chúng ta mỗi người đều đã đang giữ chứ không phải không giữ, nhưng mà tại sao chúng ta lại không thấy? Tôi đang học mà tại sao tôi không thấy? Để người khác nhắc biết rằng tôi đã và đang học. Tôi đang bầm đứa con đây, tôi đang phục vụ người chồng đấy, tôi cũng đang học. Đang học sự bình tĩnh, đang học sự quân bình, đang học sự chia sẻ, đang học thực hiện sự thương yêu. Tôi đang lo lắng kiếm từ miếng cơm manh áo cho vợ con đây, tôi cũng đang học. Chứ tôi đâu có sẵn, tôi có bỏ cuộc đâu, tôi có chán cuộc đời đâu. Cho nên tôi phải ăn cơm để tôi không có chán được. Tôi còn phải ăn, tôi còn đòi hỏi sự ăn để sống, sự mặc để che. Thì làm sao tôi từ chối được việc tu học? Các bạn còn muốn cái màu sắc này thích hợp với tôi, muốn cái áo lành này sự che ấm màu da tôi, muốn miếng cơm kia làm ấm cái bụng tôi, cũng là các bạn đang học. Để lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe những gì đang chuyển chạy trong cơ tạng của chính mình, những gì trong tâm thức của chúng ta đang khai triển. Cái gì kêu bằng sáng suốt, cái gì kêu bằng hòa đồng, cái gì kêu bằng kích động. Đó, chúng ta nhờ cái tu thiền thanh tịnh trở về với mình mới thấy rõ. Thế là bài học hiển hiện trước mắt chúng ta trước khi ăn cơm, khi bước vào bàn ăn cơm và khi đang nhai tất cả những thực phẩm và nuốt trở lòng về, mới thấy rằng cái thủy tánh của vạn linh đều có. Thủy tánh là nó như nước, nó nhẹ như nước, nước là điển, điển là nước. Dùng nó thì nó ứng dụng tùy theo hoàn cảnh và phát triển tùy theo hoàn cảnh, và không dùng nó thì nó cũng quy về ngũ châu, nó cũng quy về một. Điển hiện tại của Thượng Đế đã ân ban cho tất cả mọi người tại thế gian. Nếu người nào biết sử dụng nó thì tùy theo trình độ mà sử dụng, còn không biết sử dụng nó cũng quy về nguồn cội. Vì phần nhẹ luôn luôn nó ở trên, nó đâu có ở dưới. Chúng ta thấy rõ, cái nhẹ làm trời nó vậy, còn cái nặng là làm đất, là phải làm đất. Chứ đừng có so sánh chuyện sai lầm. Đừng nghĩ cái chiều hướng đi xuống lấy một phần sáng suốt và phục vụ cho cái lối không thể thoát được. Cho nên ở thế gian người ta đã làm cách mạng, vì người ta thấy cảnh kích động phản động quá ư tâm tối, cho nên họ ra làm cách mạng. và muốn giải tỏa tất cả những sự uất ức trong nội tâm của mọi người dân và kể cả họ. Nhưng mà tới ngày hôm nay cách mạng vẫn chưa thành công, vẫn còn uất ức bất cứ chế độ nào ở trên mặt đất để chi, để tâm linh được cơ hội học. Cho nên cảnh đời này là bãi trường thi, một trường đại học rất quý, siêu đẳng, để diều tiến tâm linh rõ ràng. Nhưng mà tâm linh nào hiểu, cuống cuồng trong mê chấp, đâm ra bày đủ sự, đủ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nhưng rốt cuộc phê phán người này, người kia, người nọ, nhưng chưa bao giờ biết phê phán mình. Cho nên chúng ta đã hoang phí biết bao nhiêu thì giờ vô lý, và không chịu trở lại với căn bản để tự xây dựng cho mình. Đâm ra mình phê bình người khác, nhưng mà rốt cuộc đã phá mình không hay. Tự noi và tự trách, các bạn thấy rõ. Kinh nghiệm đã cho chúng ta thấy, trước khi chúng ta bước vào tu, mê đạo, thích đạo, và muốn xây dựng đạo tốt, khen tặng đạo, nhưng ngày nay ta là người đã phá đạo. Tại sao? Tại ta mất quân bình. Chúng ta có thể xế lễ tình huynh đệ trong lúc chúng ta đề cao, nhưng mà ngày nay tình huynh đệ rạn nứt, thì cái đó là tại ai? Tại sự tâm tối. Nhưng mà sau cái kích động đó, nó sẽ thức tâm. Sau sự động chạm đó, rồi nó phải quy hồi. Chắc chắn là như vậy. Vì cơ quy nhất phải có, chứ không có bao giờ mà tiêu diệt được cơ quy nhất. Tâm linh của mọi người rốt cuộc cũng đi trong tha thứ và thương yêu. Cho nên các bạn đã tu, gặp phải những cảnh đang xoay chuyển hiện tại, kích động và phản động hiện tại, là muốn đường lối để diều tiến các bạn mà thôi. Để coi thử các bạn có thức tâm chưa, có chịu chưa, chịu thấy khả năng sẵn có của chính mình chưa, chịu sử dụng phần sáng suốt sẵn có của chính mình chưa. Nếu sử dụng phần sáng suốt của các bạn thì các bạn không bao giờ ngộ nạn. Vì nạn tránh mình đâu có tránh nạn. Sáng suốt thì nó không đến với mình. Nếu chúng ta tâm tối thì nó sẽ đến với chúng ta. Chúng ta gây ra chia rẽ, gây ra thù hận, thì sự bực tức càng ngày càng gia tăng. Ai chôn sống mình? Chính ta là người chôn sống ta trước. Thấy rõ chưa? Chúng ta biết uất ức, nhưng mà người bị uất ức không biết. Đó, phải chứng minh là chính ta là người hại ta không? Cho nên các bạn càng ngày càng tu, càng thấy sự kích động càng gia tăng. Nhưng mà trên đường về đó bạn ơi, chứ không bao giờ bỏ bạn đâu. Trên đường về phải xây dựng như vậy, các bạn mới dũng tiến. Các bạn đã đạp qua, thử qua, nếm qua, các bạn mới thức. Chứ chưa thử qua, chưa nếm qua, chưa thức, mà sau các bạn thức đi tới toàn thức rồi, thì các bạn mới là đờ đờ thức tâm và khai triển, lo trong cái đường tu học. Bất cứ ở nơi nào, chỗ trượt các bạn cũng tham dự, chỗ thanh các bạn cũng tham dự, mà để các bạn thấy luật quân bình. Không phải vì thanh mà tôi xin xẻo, mà không biết vì không phải vì trượt mà tôi hư hao. Thấy rõ chỗ đó, mình mới thấy rằng mình ở trung tâm điểm giới là phần hồn. Phần hồn sáng suốt vô cùng, hào quang vô cùng tận, nó mới ứng chiếu theo chiều hướng hào quang của Thượng Đế đã ân chiếu cho chúng ta. Chúng ta có thể nhuế sáng tâm thức của chúng ta bất cứ ở nơi nào, thì chúng ta mới thấy rằng không còn sự dị biệt và không còn sự kỳ thị, và sống trong bình đẳng. Phê phán để thực chơi thôi, chứ kỳ thật chúng ta không có tham dự vào trong cái chuyện đấu tranh. Vì chúng ta là người đã cực khổ lo tu, lo đấu tranh cho chính ta. Chúng ta đã xây dựng niềm tin tiến hóa vô cùng đời đời bất diệt. Và chúng ta rõ nỗi khổ là gì. Chúng ta sống trong khổ và am hiểu sự khổ, hòa tan khổ, thì từ cái khổ biến thành hạnh phúc. Cho nên các bạn đang ngự trong cái tiểu thiên địa này mà không biết các bạn đang ngự trong cái triều đình hạnh phúc, mà các bạn không thấy. Tâm linh các bạn là vua của một cõi, một xứ, của một tiểu thiên địa này. Chính bạn là người trách nhiệm và điều khiển ra lĩnh mà thôi. Nhưng mà quên đi vị trí sẵn có của chính mình, lệ thuộc ngoại cảnh, đâm ra tạo nỗi khổ cho chính mình mà không hay. Cái kỳ thật chúng ta mở hết, mở lượng hải hà, mở thức sáng suốt mới thấy rõ giá trị của cả cả không vũ trụ, giá trị của cái tiểu thiên địa chúng ta đang ngự đây, chúng ta đã làm chủ đây, và thấy hứng thú trong trách nhiệm của chính mình mới xây dựng trong cái cơ trình tiến hóa. Cho nên mọi người, chúng ta mỗi ngày học một chút, các bạn đã và đang học trong nỗi khổ, xây dựng trong niềm tin, tin nơi phần hồn của các bạn đã được bất diệt, thấy rõ ràng. Thì tôi đã thường phân tách mắt mũi tai miệng chung nhau mà nhìn khác nhau, nó đã luôn hồi tùy theo trình độ của nó rồi. Mỗi trình độ khác nhau, dồn mặt khác nhau, không giống nhau. Rõ như ban ngày, càng tu càng thấy, lúc đó chúng ta vui. Đối diện chúng ta là cuốn sách hay, bài học tốt. Người bạn chung sống với chúng ta cố gắng đọc hết cuốn sách đó đi. Người có những nghịch tánh và người có những tâm tốt. Nếu nó không có nghịch tánh thì nó không có tạo ra hoàn cảnh. Và nó không có tâm tốt thì nó không có xây dựng thành cái gia đình. Chúng ta thấy những người gia đình là một sử sách đối diện với chúng ta để cho chúng ta có cơ hội mượn để đọc. Cho nên chúng ta phải tận đọc, càng đọc càng thích thú, càng thấy ta đi trong đó và ta là họ, mới là người biết đọc sách. Nếu mà đọc sách phân ra họ khác mình khác cũng không được, ta phải hòa tan trong ý chí của tác giả để chúng ta tiến. Thì lúc đó các bạn mới biết rằng giá trị tình thương này, đạo đức này. Còn nếu các bạn không chịu hòa tan với mọi hoàn cảnh, làm sao các bạn hiểu được? Chê đạo kia, thích đạo nọ, không được các bạn. Phải giữ luật quân bình để hiểu, để sáng suốt, để nhận định. Mà bên ngoài tấn công ta, chọc ta tức thì cho ta thức, ta phải cảm ơn. Có tức mới có thức. Không nên vì đó mà chúng ta phản kháng và chúng ta chống đối, thì chúng ta là người tâm tối, bực tức, bị giam hãm trong cái thùng đậy kín, tức mới tung. Nhưng mà cái đó là không phải cho những người tu học. Những người tu học phải qua để học được thức mới là đúng. Cái đó là để dành cho người đời. Nó phải tức, kích động, phản động, nó mới chịu tiến. Nó phải bị đò, nó phải bị khổ, nó mới biết xây dựng niềm tin. Cho nên chúng ta đó, cái chuyện đó chúng ta cũng vẫn qua. Ngày nay chúng ta lại phải đi lên siêu hơn, và chúng ta phải ăn những cú đòn nặng hơn, cú đòn vô hình bằng điển đánh đập ta trong trí thức, và xây dựng những tầng lớp khai triển sự sáng suốt của chính chúng ta. Càng được rồi ăn rồi điển nhiều, càng minh tâm kiên tánh chừng này. Qua một cơn khảo đảo, các bạn lại thấy qua được một lớp mới cho các bạn. Cho nên các bạn đừng từ chối và đừng mò, không nên phụ họ, nhưng mà để cho tất cả mọi người phụ mình, mình mới thấy chân lý. Cho nên ở đời vợ chồng, anh em huynh đệ, thầy trò, bạn bè, không nên phụ ai. Chúng ta không có quyền phụ một ai, nhưng mà để cho người khác phụ chúng ta, để chúng ta, và họ cũng đồng học. Nếu chấp nhận và chấp nhận sự phụ đó thì chúng ta là người học trước, và người phụ chúng ta là một người học thứ nhì. Vì không có đường nào hơn con đường chúng ta đã và đang đi, cho nên họ mới là thức tâm. và họ sẽ trở về với họ chứ không phải theo ta. Nhưng mà nhờ hành động của ta ảnh hưởng họ. Tại sao tôi chửi thằng đó, tôi phá thằng đó, nhưng mà nó vẫn thương yêu tôi, nó vẫn tìm cách xây dựng tôi, nó muốn đem tôi trở về một con đường tốt đẹp, xây dựng một cuộc đời sáng suốt, khỏe mạnh hơn. Hữu ích gì cho nó không? Tại sao nó không tiêu diệt tôi? Đó là một chiều hướng xây dựng. Và chúng ta đưa cái chìa khóa tình thương và đạo đức cho đối phương rõ ràng, và xây dựng cho đối phương tiến hóa rõ ràng, mà chính ta là người được hơn hở trên đường đi. Cho nên mọi người chúng ta đang học chữ hòa chữ nhận, đang tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của chính chúng ta. Mỗi gia đình của các bạn tôi biết, mỗi tuần hàng tuần đều bị thử thách, đều thấy sự thắc mắc, đều thấy rõ sự trì trệ của chính cá nhân. Nó cuốn cuồng trong cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ái ố dục rất rõ, làm cho các bạn bực tức, rối như tơ, vò một cục. Nhưng mà phải làm sao đây? Nếu nó vò thành một cục thì làm sao có thợ biết gỡ tơ? Đó. Ngày nay bạn là một người thợ đang gỡ cái môi rối của tơ. Phải bình tâm, phải thanh tịnh mới gỡ hết được. Nếu các bạn còn một chút động loạn tranh chấp thì không bao giờ các bạn gỡ được. Cho nên trong cái huynh đệ chúng ta luôn luôn nó có sự bất mãn. Vì trình độ tôi đã nói các bạn, khi mà các bạn bất mãn, các bạn nghĩ về trình độ đi, thì các bạn thấy đối phương đúng. Lời nói của đối phương rất đúng, hành động của đối phương rất đúng, vì mới đi tới đó mà thôi. Vì không, họ không có bước ra ngoài lề kích động và phản động của luật ngũ hành được. Dù ở thế gian phong đến chức gì đi nữa cũng không bước ra ngoài lệ đó được. Cho nên các bạn thấy cái mức giới hạn rõ ràng, các bạn yên tâm. Và xung quanh các bạn là kinh vô tự, là bài học. Phải không? Chúng ta thấy không có chữ nghĩa mà một ngày tới tối chúng ta tiếp xúc bao nhiêu người, đã đọc được bao nhiêu câu chuyện tại thế mà chúng ta quên, còn đâm đầu đi mua cuốn sách. Thì thật những người mà các bạn tiếp xúc và những hoàn cảnh mà các bạn thấy hiển hiện trước mắt của các bạn là một cuốn sách, viết ra không biết bao nhiêu cuốn sách. Nếu các bạn lắp lại trật tự thì các bạn thấy rõ, chứ không phải nên tu rồi tưởng là giỏi siêu đẳng rồi bỏ sách bỏ vở. Càng phải đọc sách nhiều hơn. Những người khổ để đến với các bạn và nhờ đỡ các bạn, và nhờ các bạn giải tỏa những cái nỗi đau khổ của họ và xây dựng cho họ có niềm tin. Đó là các bạn là người đọc sách trước. Còn người kia đến hỏi với các bạn là người đã viết sách và trình bày cuốn sách cho các bạn đọc. Thì hai người trao đổi thì đồng học và đồng tiến. Bạn là người đi trước, bạn xây dựng ý chí để tiến hóa. Người đi sau phải tới hỏi han các bạn. Đó nó cũng là thầy. Rồi nó hỏi lại có trình độ của các bạn có sáng suốt không, có thể ban ơn cho nó những cái gì không. Mà nếu các bạn không có trình độ làm sao các bạn ban ơn cho nó? Mà không có nó làm sao các bạn mới sử dụng khả năng sẵn có của các bạn. Đấy, chúng ta là trao đổi trong chương trình tiến hóa bình đẳng rõ rệt. Tâm thức của người tu tha thứ, thương yêu, học hỏi mới là đúng. Người tu nay giận mai hờn, bỏ chán ra đi đâu cả, vô rừng ư, lên núi ư, xuống biển ư, cũng vậy đó thôi. Những cái đầm nhất mà các bạn đang sử dụng đây là hít vô và thở ra, và thanh quan điển lành mắt phàm không thấy. Tại sao đưa tôi đến hoàn cảnh này? Tại sao đưa tôi đến hoàn cảnh kia? Tại sao cho tôi một cái ý chí nảy nở như thế này? và cho tôi một thức hòa đồng như thế này.
Ai đã
làm? Chính tôi đã trở về với tôi rồi. Tôi trở về với sự quân bình rồi. Trở về với một tài sản vô cùng sống động của chính tôi. Thì tôi không bị ở trong cái chỗ eo hẹp nữa. Tôi mới thấy rằng giá trị của nỗi khổ. Và từ trong cái khổ này tôi mới thấy rằng tôi có khả năng xây dựng niềm tin cho chính tôi. Không có khổ, người không có biết giá trị của niềm tin. Cho nên chúng ta đã tin được phần hồn của chúng ta là bất diệt. Chúng ta trở về với sự bất diệt, sự sáng suốt. Thượng đế đã vì ta, và chúng ta cũng là một tiểu thượng đế trong tiểu thiên địa này. Chỉ chịu trách nhiệm chúng ta thôi. Chúng ta phải biết gánh vác. Lấy gì gánh vác? Lấy cần câu ư? Không. Lấy sự sáng suốt, sự quân bình mà gánh vác. Cho nên nhiều bạn trước kia nói rất nhiều, ngày nay bớt rồi. Làm thinh, cầm cái mồm để tu, để cho cái thức nó mở, cho nó tròn trịa trong tâm thức. Luồng điển các bạn càng ngày càng dồi dào và tròn trịa và dễ thương cỡ mở. Mới xứng đáng là con của ông trời, lúc nào cũng ngộ nghịch. Trong vui có buồn, trong buồn có vui, lúc nào cũng quân bình. Không có một cái thế lực nào hăm dọa những người đã đạt được quân bình. Cho nên cái chuyện đời nó như bão tập phong ba. Sau phong ba bão tập rồi là cảnh bình minh phải tái hội. Các bạn đã thấy rõ. Sau sự động loạn là sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta rất vinh hạnh được làm chủ trong thế quân bình hiện tại. Cho nên chúng ta phải giữ cái thế. Nếu mà chúng ta không biết cái thế này thì chúng ta không hiểu sự quyền diệu. Mà không hiểu được sự quyền diệu, rõ được cái kinh mạch tiên hóa. Ở thế gian trước hết phải có cái thế quân sự nhà binh. Có quân sự rồi phải có chân trị. Chánh trị cũng như một cái ảo thuật quyền diệu để tâm thức mọi người xác nhận đường này và đi tới. Rồi kinh thế nó mới dọn nhà khai triển. Kiểu thế quyền kinh. Đó. Cho nên mỗi người chúng ta đang ở trong đó và đang giữ cái cuộc học đại học của cả càn khôn vũ trụ này xây dựng cho chúng ta để thấy rõ mọi trạng thái hơn. Và học cái khóa của Thượng Đế đã cho chúng ta. Ta sẽ học toàn khóa đời đạo sống tu, giữ bền ý chí và khai triển sự quân bình trong nỗi khổ của chúng ta. Khai triển được sự quân bình trong nỗi khổ thì niềm tin chúng ta nó bừng sáng. Con đường đi thênh thang lớn rộng thì ý chí chúng ta phải xây dựng vô cùng mình. Các trước mắt các bạn có đường nào hẹp đâu? Tại sao các bạn lại tạo ra con đường hẹp sân hận giận hờn giữa bản đạo với bản đạo để làm gì? Con đường thênh thang chúng ta không chịu tay nắm tay để đi tới, nhưng mà chúng ta lại ở trong cái tâm thức eo hẹp để làm gì? Vui lên các bạn, tay nắm tay để đi tới. Trên con đường thênh thang cộng với ý chí vô cùng của mỗi cá nhân, chúng ta đâu còn eo hẹp nữa. Chúng ta sung sướng vô cùng, vinh hạnh vô cùng, huynh đệ thương yêu ở trong căn nhà eo hẹp, nhưng mà tâm thức chúng ta vô cùng phong phú hơn những người ở nhà rộng tâm hẹp đó bạn ơi. Họ tưởng là đồng tiền họ đưa ra là họ quý, họ khả năng rồi. không đâu bạn. Chúng ta biết thương yêu, chúng ta biết xây dựng chung một ý chí, chúng ta không có đói. Đồng tiền không có uy hiếp chúng ta được, nhưng mà chính sự tâm tối của chính chúng ta uy hiếp chúng ta. Cho nên chúng ta phải giữ niềm tin căn bản sáng suốt của chính mình, thì cái bóng tối nó không có đạt áp chúng ta. Các bạn phải thấy rõ điều này là điều quan trọng nhất của người tu, mà nhờ đó mới phá mê phá chấp được, nhờ đó mới sử dụng thật sự sự sáng suốt sẵn có của các bạn. Những gì các bạn đã tìm tàng tại thế gian trong trường thi hiện tại, thì các bạn có thanh tịnh, các bạn mới có trật tự xây dựng. Cho nên kiến thức các bạn sẽ mở rộng vô cùng, đi trong con đường vô cùng. Mà chúng ta đã ý thức rõ tất cả mọi sự phải trở về không mới là thật sự đo lường được. Còn ôm lấy cái có thì cái thước kia cũng không có sử dụng được. Cho nên chúng ta phải trở về không, không đại định mới được. Cho nên càng tu càng đi tới, mà càng đi tới thì chúng ta ở thế gian thấy càng nhỏ hơn, càng thu hẹp cái nghiệp chướng của chính chúng ta. Chúng ta biết chưa, chúng ta có khả năng muốn làm bành trướng bất cứ, từ tiểu sử tới đại sử chúng ta làm được hết. Nhưng mà chúng ta ý thức rõ cái nào kêu bằng nghiệp, cái nào kêu bằng giải thoát. Thấy rõ cái duyên kiếp của chính mình và không có lệ thuộc bất cứ trình độ nào. Cho nên các bạn nên đọc kinh sách vô tử, càng tu nhiều càng thấy rõ, càng nhịn nhục càng thức tâm, càng học hòa đồng thì càng nới rộng. Chứ không phải nói rằng tôi trình độ cao hơn những người đó, tôi là một văn sĩ, tôi là một văn chương lưu loát, tôi hay hơn người khác. Chưa đâu bạn. Giờ phút cuối cùng, giờ phút lâm chung, các bạn mới thấy rằng cái hay các bạn nằm ở đâu. Trên lưu lớp ngoa trong mấy trang giấy đâu có làm được cái gì. Nói thật các bạn, nếu các bạn không có thanh điển, tất cả đều là không có giá trị, vì cái đó các bạn không đem đi được. Thực tế hơn, các bạn phải đem thanh điển, các bạn phải thực hành trong nỗi khổ, hòa tan trong khổ để xây dựng niềm tin sẵn có của các bạn. Các bạn mới tìm, thì các bạn có tác văn hay cách mấy do cuộc khuyên rũ trong giây lát, rồi sách ra sách và người ra người, cảnh ra cảnh, không có giống nhau đâu. Văn chương chỉ lấy điểm mà thôi, nhưng mà giới hạn. Nhưng các bạn đừng có lầm rằng các bạn đã học hay và chê những người dốt. Cái khổ, cái nghiệp văn chương của các bạn đang kẹt và tạo cho các bạn khổ. Các bạn không hay đâu. Và các bạn mất luôn cả niềm tin vì tự cao, công cao, ngã mạn, mà quên đi sự phát triển của chính mình. Cho nên còn chấp địa vị, còn chấp vị trình độ và không chịu xây dựng cho chúng. Cho nên thiếu hòa đồng. Chúng ta là người Việt Nam được học nhiều cái sự hóa. Chúng ta càng tu càng thanh tịnh, kiếm điểm từ ly từ ly. Chúng ta từng ca tụng ai, từng ca tụng những nhà văn hào, nhưng rốt cuộc rồi thế nào, những vị đó thế nào. Chúng ta đã từng ca tụng những nhà cách mạng, chúng ta đã từng ca tụng những vị tu học siêu đẳng, Nhưng rốt cuộc những vị đó thế nào cũng phải tự giải thoát mà thôi. Hỏi cho ngày nay chúng ta đi đường lối gì? Chúng ta đang đi trong đường lối, trong nỗi khổ, giải khổ, và trong niềm tin yếu hèn xây dựng niềm tin. Hỏi có phải đi về con đường giải thoát như những vị đó không? Cho nên chúng ta không còn ca tụng để ràng buộc chúng ta nữa, nhưng mà chúng ta thực hành để đi tới mới là đúng đường lối. Cho nên mỗi ngày các bạn sẽ văn minh hơn và thấy rõ siêu văn minh của Thượng Đế đã và đang có, chứ không phải chưa có. Siêu là trong tâm thức các bạn. Cũng thì là lời nói, nhưng mà mỗi người hiểu một chuyện khác nhau. Mỗi người thấy sự sai lầm của chính họ khác nhau. Đó là siêu đó bạn. Sự thấy nó thấy cái thấy đó là siêu đó bạn. Và càng lui trở về càng sáng suốt hơn, các bạn mới thấy toàn bộ, thấy rõ hơn. Có chữ kích động và phản động mà không hiểu, các bạn bước vào sòng bạc các bạn thấy kích động và cuộc rồi cũng tay không. Thấy chưa? Các bạn bước vô đánh một hồi rồi tới thua cũng tay không. Và các bạn sống một hồi ở thế gian này rồi tranh chấp với nhau rồi cũng tay không. Có lý luận này kia kia nó tràn gian đại hải rồi cũng tay không. Tại sao những vị Phật lại ngồi cắm cái mồm một đống kỳ lạ như vậy? Vì Ngài đã nói qua nhiều. Cái gì Ngài cũng nhiều hơn thiên hạ, bây giờ Ngài phải cấm cái mồm. Còn ngày nay chúng ta phải lý luận để học để làm. Vì chúng ta cảm ơn Thượng Đế. Thượng Đế cho tôi âm thanh, Thượng Đế ban cho tôi sự sáng suốt. Mà chính Thượng Đế đang nói chuyện với tất cả mọi người, mà mọi người đang nói chuyện với ta đây, là Thượng Đế đang dạy chúng ta đây. Chúng ta mới ôm lên nhau, mới thấy đây là huynh đệ trong một nhà. Một nhà của chúng ta là nhà của cả càn khôn vũ trụ, chứ không căn nhà bốn vách tường đâu. Giá trị chúng ta vô cùng. Chúng ta ôm lấy Ngài và sống với Ngài, hưởng lấy cái niềm hạnh phúc vinh quang đó, không bao giờ tiêu diệt. Hỏi rốt cuộc các bạn đi tới tuổi già, các bạn nghĩ gì? Muốn con cái hòa đồng, thương yêu, xây dựng đồng nhất, có phải ngoài ý chí của Thượng Đế không? Thượng Đế đã giáng lâm kêu gọi tất cả mọi người phải trở về cái cơ quy nhất. Không phải nói rằng vô vi mới nhận được thánh quang điển lành của Thượng Đế. Nhiều tôn giáo khắp thế giới, kể cả Cơ Đốc, Thiên Chúa cũng nhận Messiah. Cái Messiah đó của Thượng Đế đã ban, ân điển nó đã ban, những cái huấn từ đã ban. Đây rồi các bạn sẽ tương ngộ nhiều tôn giáo, các bạn mới thấy không có tôn giáo nào không nhận cái huấn từ của Thượng Đế bằng điển rõ ràng để dìu dắt con ngài trở về cơ quy nhất. Đâu có phải Phật giáo mới biết cơ quy nhất, đâu có phải Thiên Chúa giáo mới biết là ngày phán xét. Nhưng mà những người hồi nào giờ không tu gì cũng nhận được cái huấn từ đó qua bằng điển quang, cho họ thấy, cho họ ghi chép từ câu nói, từ hành động. Càng thanh tịnh, các bạn mới thấy sự hiển hiện của Thượng Đế trong tâm thức các bạn, trước mắt các bạn. Và lời giáo huấn của Ngài triền miên để khai mở tâm thức của mọi tâm linh. Việc làm không ngừng nghỉ, mà chúng ta cứ để chê Thượng Đế. tránh đạo này, né đạo kia, rốt cuộc thiếu hòa đạo. Chứ kỳ thật có một đạo quân bình, tôi đã nói rồi. Các bạn ôm cái cuốn kinh hay thiệt hay, câu chú hay thiệt hay, mà trong tâm thức các bạn không quân bình thì các bạn cũng không nhận được cái câu chú đó. Các bạn không nhận được cái lời kinh đó. Phải quân bình và phải thực hành. Nên Thượng Đế cho chúng ta thực hành từ hoàn cảnh này, hoàn cảnh yêu đời, hoàn cảnh bực tức vì đời, hoàn cảnh ác ôn lật đổ đời, rồi trở về với tâm thức sáng suốt. Đó, mỗi người đều phải có, phải học. Tất cả những hành động gì trước mắt của các bạn là tiền kiếp các bạn không làm thì bạn sẽ phải làm. Phải nếm và đi tới. Người không nếm hành động nhưng mà nếm bằng ý thức và cảm thức. Người tu thì nó lui về thanh tịnh thì những phần kích động đó nó sẽ tới trêu ghẹo. Mà nó trêu ghẹo rồi thì nó mới thấy rõ rằng nó đã tránh được một đoạn đường, có thể lôi cuốn cho nó đi xuống thay vì đi lên. Cho nên chỉ có tu mới thành tựu, tu mới giải quyết, tu mới sáng suốt, tu mới làm được nhiều việc trong một lúc. Cho nên càng tu càng thấy mình thanh tịnh, càng thanh tịnh thấy mình dũng mãnh hơn, sáng suốt hơn, và không còn sự sơ sệt nữa. Tại sao các bạn phải sơ sệt? Vì mất quân bình. Mà các bạn có quân bình đâu có gì sơ sệt. Thì ông A cũng như ông B chứ có gì đâu phải sơ sệt. Còn thú nó còn có tâm linh, nó biết nóng, biết lạnh, biết tăng, biết thôi kìa mà. Trời mưa nó biết đi núp, trời nắng nó biết đi chơi. Hỏi nó cũng phải phần hồn tương đương như chúng ta không? Trong cái cộng đồng vạn linh của cả càn khôn vũ trụ đang tiến hóa rõ ràng, chứ đâu không phải là không có tiếng đâu. Cho nên các bạn hiểu lầm, còn phân ra địa vị. Tôi là chủ, người kia là tớ, không có đâu bạn. Không có thằng đệ tớ thì các bạn đâu có lo hàng ngày đi kiếm tiền mà phát lương. Mà sau các bạn lo kiếm tiền để phát lương, đó là các bạn học bài nhờ mấy thằng khổ, mấy thằng ở. Rồi các bạn tưởng lầm đó là nô lệ các bạn ư? Không, nó là thầy của các bạn. Cho nên các bạn thấy rõ cái luật quân bình, các bạn mới kính trọng nhân vị, các bạn mới bảo vệ nhân quyền. Nhân quyền trong phần hồn sáng suốt, bình đẳng Thượng Đế đã ăn ban, chứ không phải riêng cho các bạn và bỏ tất cả mọi người, kể cả con thú. Thượng Đế cũng đang chia sẻ tình thương cho chúng ta. Con gà biết yêu con nó, các bạn thấy ấp nở trứng ra, nó biết lấy cánh để bảo vệ con cái nó. Nếu người nào tấn công bất cứ chỗ nào đến, nó phải hy sinh tánh mạng vì con nó. Tình thương của hiền mẫu, tình thương của nghiêm phụ rất phân minh, chứ không phải không có. Đừng có hiểu lầm, đừng tưởng là các bạn giàu có hơn người ta, các bạn có thể khinh thị người nghèo. Không, chúng ta phải tương đồng lo cho nhau để khai triển. Ngày nay các bạn có tiền có bạc, các bạn đã khổ chức mới sướng sẵn. Thì các bạn am hiểu cái khổ hiện tại và các bạn chia sẻ cái sự sáng suốt của các bạn cho những người khổ, thì cái cộng đồng sung sướng biết là bao nhiêu, an ninh biết là bao nhiêu, sức hồi sinh của tất cả mọi giới, không còn sự thù hận, thì cảnh địa ngục bị dẹp. Không còn cảnh địa ngục, không còn ma quỷ. Tại sao trở thành ma quỷ? Quốc hận trả thù mới thành một ma quỷ. Tại sao trả thù cho người này và không trả thù người kia? Chúng ta phải hiểu. Cái bản chất của chúng ta tâm tối độc tài, sâu si và tưởng ta đẹp, đề cao ta và khinh thị ma quỷ, mượn thầy bùa thầy phép trừ ma em quỷ, đó là một đại tội. Và thiếu thức hòa đồng trong xây dựng, tưởng ta có tiền thì có thể đánh đổ đối phương, không đâu các bạn. Ở thế gian các bạn nói một câu nói xấu với người ta, người ta cũng tìm cách trả thù, huống hồ gì các bạn hành động mà họ cũng trả thù. Cho nên phải hiểu điều này và lui trở về tức khắc, lo tu luyện dưới sự bình tâm và thấy phần hồn của chúng ta đời đời bất diệt, khả năng chúng ta là vô cùng để thực hiện tình thương và đạo đức. Không nên chia rẽ giữa người và ma. Mọi tâm linh đồng tiếng chứ không phải là không tiếng. Nhiều người hiểu lầm, cho nên nhiều thầy bùa thầy phù thủy giờ phút lâm chung phải bị đánh, bị đò, bị đau khổ. Và tại vì ý quyền thế và sát hại đối phương, cho nên giờ phút cuối cùng phải bị cuộc trả thù đau đớn. Chúng ta phải hiểu rõ điều này mà để tránh cho mọi việc mà xứng đáng là con của Thượng Đế. Hỏi Thượng Đế là toàn năng, tại sao phải nhịn nhục trước khi người ta giáng lâm xuống thế gian, chữ nhưng vẫn cười. Tại sao? Tại vì sáng suốt của Ngài luôn luôn ân độ khai triển và xây dựng con Ngài, và Ngài không bao giờ bỏ. Những hành động đó là chính từ Ngài sáng suốt ra mà thôi. Mà nhờ cái kích động phản động của đối phương mới hiểu Ngài hơn. Cho nên Ngài phải nhìn, và Ngài phải ban sự sáng suốt, ban hồng ân cho đối phương, để đối phương sớm thức tâm. Thượng Đế còn bị chửi huống hồ vì chúng ta là một người không có nghĩa lý gì ở trong xã hội này. Bị chửi, bị vầy xéo là đưa chúng ta tiến xa. Chúng ta phải cảm ơn Thượng Đế. Nếu chúng ta tin Chúa, chúng ta phải cảm ơn Chúa. Đây là bài học xứng đáng. Chính Suzuki bị đâm đinh, đó là còn nặng hơn bị chửi nữa, nhưng mà Ngài còn phải tha thứ, huống hồ gì chúng ta. Chúng ta tin Ngài, tin Phật, tại sao chúng ta không chấp nhận thức và mở cái hòa đồng đau khổ để xây dựng niềm tin của chúng ta? Dũng chí chúng ta ở đâu? Thế thức của chúng ta ở chỗ nào? Mà cứ nghĩ cái chuyện eo hẹp, lùi vào trong bóng tối, trả thù, đè nén đối phương để làm gì? Rốt cuộc không hữu ích cho chúng ta, mà còn tai hại vô cùng tới giờ phút lâm. Phần hồn không có thể cứu rỗi được, sẽ bị giam hãm đời đời ở A Tỳ địa ngục, chứ không phải chuyện tầm thường. Không phải nói đây để hăm dọa, nhưng mà kỳ thật các bạn tự kiểm điểm thì thấy. Nay các bạn sợ việc này, mai sợ việc kia, rốt cuộc ai tạo sự tâm tối đó cho bạn? Chính bạn đã tạo sự tâm tối cho bạn là lâu. Còn nếu các bạn hòa đồng chấp nhận sống bất cứ những trở lực nào xảy đến với các bạn, thì các bạn không còn nữa. Không còn sự lo âu, vì các bạn đã giải quyết rồi. Không giải quyết mới là lo âu, mà giải quyết rồi thì khỏi lo âu. Phải như vậy không? Chuyện buôn bán làm ăn của các bạn, gia can các bạn, nấu nồi cơm chưa xong các bạn cũng vẫn ngon, mà các bạn chịu xuống bếp nấu xong nồi cơm, các bạn hạnh diện để đó tới giờ các bạn ăn yên. Cho nên chúng ta phải chấp nhận, học hòa, thương yêu, tha thứ, xây dựng. Có căn nhà đẹp, có chiếc xe hơi tốt, có quần áo tốt, tâm chúng ta phải tốt hơn những vật chất mới là đúng. Nếu tâm chúng ta xấu hơn vật chất, không có xứng đáng sống trong căn nhà đẹp. Phải hiểu cái đường lối của Thượng Đế đã cho chúng ta, cho chung chứ không phải cho một cá nhân. Và Thượng Đế sẽ sử dụng sự sáng suốt cho chúng ta để phục vụ cộng đồng nhân loại. chứ không sử dụng sự sáng suốt của chúng ta để phục vụ cho một cá nhân nào hết. Phải nhớ cái đường lối và cái đường tu học sẵn có của chính chúng ta. Và chúng ta đang dự thi trong trường đại học có cả càn khôn vũ trụ, cho nên các bạn bị thi hành tuần ở trong gia càng, kẻ giàu người nghèo đều bị dự thi hết thảy. Biết Thượng Đế đang thi thì chúng ta động tiến. Nếu mà chúng ta không biết được Thượng Đế ra bài cho chúng ta thì chúng ta quá trần, thì ôm lấy một cuộc tâm tối và đau khổ mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta lại cũng được cơ hội để đóng góp một phần sáng suốt khả năng tu học của chúng ta để cho mọi người nghiên cứu, và chúng ta sẽ đồng tu đồng tiến, và chúng ta sẽ nhận bất cứ những sự phê bình nơi đâu giáo dục chúng ta phải quỳ xuống để chấp nhận và lo. Vì rốt cuộc chúng ta chỉ có một điểm sáng là tâm linh hào quang mà thôi. Mà tâm linh hào quang không chịu xây dựng, chả ai xây dựng cho chúng ta. Cố gắng giữ lấy, hòa tan trong nỗi khổ hiện tại và xây dựng niềm tin hiện tại để chúng ta tiến tới vô cùng. Được một bước rồi, đừng nên bỏ nó. Tiến tới nữa, chấp nhận nữa để đả phá tất cả những tánh hư tật xấu của chúng ta, nó mới trở về với sự sáng suốt thức tâm. Cho nên mọi người phải hành chứ không dùng lý thuyết. Có lý luận cho mấy, có than thở cho mấy, rồi bạn phải tự chấp nhận. Vì than thở làm gì? Chấp nhận đi bạn ơi. Sự màu nhiệm sẽ xuất hiện trong tâm thức của các bạn nếu các bạn là người chấp nhận và biết yêu Chúa, biết thương Chúa, biết thương Phật, biết thương người hiền, biết thương đồng loại. Thượng Đế đã ăn ban thì Thượng Đế đã sắp đặt. Chúng ta để hành, để thức, chúng ta mới thấy rõ trong cuộc hành hương, trên đường đi của chúng ta thênh thang lớn rộng. Phải ý thức điều này. Đi đi bạn, cứ đi tới đi, không sao hết. Nếu các bạn tưởng rằng tôi mê hoặc lầm các bạn, các bạn dồn lại cái quá khứ các bạn. Từ bé, từ nhỏ các bạn đã đâu có biết đi, đâu có biết nói. Nhưng mà ngày nay các bạn biết nói, biết đi, tại sao các bạn không chịu đi tới nữa? Các bạn đã đi mấy chục năm. Đi nữa, đi nữa, đi tới vô cùng. Từ cái lớn rộng, từ cái ngu muội nặng trược, nằm ì đó không đi được, ngày nay đã nhẹ rồi đi được. Rồi chúng ta thấy vẫn còn mang cái xác phàm nặng trược thì chúng ta đi trong phần hồn, đi trong tâm thức cho nó nhẹ hơn, cho nó mở hơn, cho nó khai triển hơn, nhanh nhẹ hơn. Tại sao những người tu đạt tới quân bình, mình vừa hỏi là họ trả lời? Tại sao người ta hỏi mình 3 ngày mình trả lời không được một câu là tại sao? Mình nặng trược, tâm tối, làm sao trả lời nó? Mà người ta thanh nhẹ rồi thì người ta trả lời nổi. Do đâu mà có? Do sự dày công của chính họ mà thôi. Vậy chúng ta không dày công cho ta rồi ai giúp chúng ta đây? Cho nên các bạn đã kham khổ học thiền, đó là nỗi khổ tại thế. Thế gian dồn các bạn đau khổ, ngồi khoanh chân đó làm gì, nhắm mắt khổ quá chừng, ăn cũng không ăn, nhịn đủ thứ. Thấy các bạn đã tạo nỗi khổ của các bạn không? Nói về đời. Nhưng mà các bạn đang xây dựng niềm tin, sau cái khổ các bạn lại sướng, mà ai thấy đâu? Chỉ người tu thực hành rồi mới thấy, người tu không thực hành cũng chả thấy, chỉ phê bình, chê khen. Đó, chúng ta càng thanh tịnh, chúng ta mới đo lường mọi trình độ là vậy, để hiểu rõ. Chúng ta không hiểu rõ, chúng ta muốn giúp thiên hạ giúp không được, xây dựng cho thiên hạ xây dựng không được. Cho nên chúng ta đã nhìn nhận rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vậy chứ chúng ta nên tạo ra, chúng ta trở nên một bóng đèn hay là khóc? Mà bóng đèn nó có sẵn từ lâu rồi, chúng ta đem lên trên đỉnh đầu, đem lên platform để chiếu cho tất cả mọi người, đem lên trần nhà để chiếu được cho cả mọi người tốt hơn hay là chúng ta giữ lấy sự sáng suốt đó. Cho nên càng tu càng cởi mở, học từ bi và thực hiện từ bi là vậy. Cho nên các bạn tu thiền đây là đang học từ bi và thực hiện từ bi. Phải giữ tâm thức, học cái chữ bi trước, cái trí các bạn mới mở. Mở rồi các bạn mới đi, mới kêu bằng dũng để hiểu chỗ đó. Cho nên vui thay và lành thay, hàng tuần chúng ta có cơ hội tương ngộ, vui lòng để thấy đất trời rất lớn rộng và nơi đó là quê hương của chúng ta. Chúng ta phải trở về với mọi sự thanh nhẹ đời đời bất diệt để hưởng lấy hạnh phúc của Thượng Đế Âm Ba. Chúng ta đang sống trong siêu văn minh của tâm linh mà nào ai hay. Tu đi các bạn sẽ sống. Sống mãi mãi đời đời không còn ngoại cảnh phỉnh phờ các bạn. Không còn sự sáng suốt của người khác chê lấp các bạn đâu. Các bạn thích tâm, các bạn hòa đồng, các bạn sống động, vui tươi, cởi mở. Thành thật. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay. Tôi ước mong rằng mọi người tương lai phải cố gắng tu để đóng góp những phần sáng suốt hàng tuần mình đã đạt, chia sẻ lẫn nhau và thực hiện tình thương và đạo đức, tha thứ thương yêu. Cảm ơn.